pháp tu quán Phật trì danh Tịnh Độ Thiền.
Đây khóa tu Tịnh Độ cầu nguyện vãng sanh thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà.
Hãy sẵn sàng tán Phật và lễ Phật. Khi niệm Phật, hãy nhìn vào ảnh tượng Tam Thánh với lòng tha thiết ước mong khi lâm chung được vãng sanh cực lạc.
Tán Phật và lễ Phật.
Dung nhan Phật tốt là lùng sáng khắp cùng mười phương từ bi nguyện lực khôn lường con nay phát nguyện tây phương được về chi tâm đảnh lễ nam mô tây phương cực là thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Chi tâm đảnh lễ nam mô đại bi quan thế âm Bồ Tát, đại lực đại thế chi Bồ Tát, thanh tịnh đại hai chúng Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ nam mô liên trì hải hội Phật Bồ Tát, hiền thánh chúng chư thượng thiên nhân.
Bây giờ hãy ngồi xuống, ngồi theo tư thế kiết già. Nếu người già yếu hoặc không quen tọa thiền, có thể ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, miễn sao ảnh tượng Phật được đặt ngang tầm mắt để dễ nhìn quán tưởng. Tay có thể lần chuỗi nếu muốn. Hãy ngồi yên và vững như đỉnh núi, vì núi lúc nào cũng yên lặng không lay động. Mắt nhìn thẳng vào ảnh tượng Phật để quán Phật, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật không ngừng.
Theo Cố Hòa Thượng Thí Thủ, dùng phương pháp quán tưởng để phụ giúp cho phương pháp niệm Phật, thật là nhiệm màu. Nếu quán tưởng này đã thành thục, thì tuy nhục thân đang ở cõi Ta Bà, mà thần thức đã vào chơi trên cực lạc. Nếu quán tưởng chưa chân thuần, thì nó có thể làm trợ duyên cho sự niệm Phật bằng cách giúp cho tịnh nghiệp dễ thành tựu.
Theo kinh Quán Phật Tam Muội, lúc Đức Thế Tôn giảng xong pháp Quán Phật Tam Muội, ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bảo cho đại chúng biết, tiền thân của ngài là đồng tử giới hộ, do nhờ thọ pháp Tam Quy, chỉ một lần chí thành lễ Phật, quán Phật mà tâm không mỏi nhàm, nên rồi ngài gặp được vô số Phật. Hà huống là người nhất tâm niệm Phật, chuyên lòng luôn tưởng nơi Phật. Do lời nói của Bồ Tát Văn Thù, Đức Phật liền bảo ngài A Nan, ông nên đem lời nói này nói lại với chúng sanh đời sau rằng, nếu ai có thể lễ Phật, ai có thể niệm Phật, ai có thể quán Phật, thời người ấy sẽ đồng với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Người tu quán Phật trì danh, niệm Phật nhất tâm bất loạn, ngày đêm tưởng nhớ Phật và lễ lại Phật, chắc sẽ được như lời Phật dạy.
Hãy niệm Phật, tai lắng nghe lời văn. Các bậc xưa dạy niệm Phật cầu vãng sanh có nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, theo kinh, lúc lâm chung giữ được chánh niệm, liên tục mười niệm mà tâm không loạn, chắc được vãng sanh. Và chính từ kim khẩu của Đức Phật A Di Đà dạy ngài Pháp Sư Quang Tịnh, nguyên văn như sau:
48 nguyện ta thể hằng độ chúng sanh, trai gái già trẻ, lấy tính hạnh nguyện, nhất tâm bất loạn, là tịnh độ thiền, chỉ cần 10 niệm quyết được vãng sanh.
Nhưng giây phút sắp lìa đời khó giữ chánh niệm lắm. Vì vậy, nơi phát tu quán Phật trì danh tịnh độ thiền này đề cao và luôn luôn nhắc nhở cho những ai muốn vãng sanh hãy kiên trì cố gắng tập niệm Phật cho thành một thói quen, để khi lâm chung dù bệnh hoạn làm cho thân đau đớn mà tâm không loạn, sức kiệt mà tinh thần vẫn tỉnh táo, do thấu đạt lý tánh không, hiểu rằng thân xác này và tất cả vạn vật cùng các pháp ở thế gian này đều không, chỉ có quả Phật là thường hằng. Muốn về thế giới cực lạc không đòi hỏi học tu nhiều, mà chỉ cần tập giữ chánh niệm. Bởi vậy, bây giờ tập giữ chánh niệm đúng cách với hai đợt niệm Phật căn bản như sau.
Một, trước tiên nhìn vào ảnh tượng tam thánh, quan sát và ghi nhớ từng điểm đặc biệt. Điều quan trọng không thể quên là ngày xưa dưới cội bồ đề, Đức Phật ngồi kiết già, hai bàn tay đặt trên đầu gối, dứt hết niệm, ngài đắc đạo. Nay ta cũng đang ngồi với hai bàn tay đặt trên đầu gối, vậy hãy tập nương theo tiếng niệm Phật, tiến đến từ 1 đến 10 của 10 ngón tay để diệt vọng niệm mà đạt đến nhất niệm.
Khi niệm không cần niệm lớn tiếng, nên bình tâm, hít thở nhẹ nhàng trong trạng thái an nhiên, hầu có thể niệm Phật lâu dài. Không gì có thể làm chướng ngại khi niệm Phật là được.
Niệm Phật cũng là hành bát nhã tâm kinh. Hãy giữ cho tâm không thấy có chướng ngại. Do không chướng ngại nên không có lo sợ, kể cả sợ chết. Trong giờ phút lâm chung mà xa lìa tất cả lo sợ, xa lìa vọng niệm điên đảo, bỏ tất cả những lưu luyến là đến cõi cực lạc. Đó cũng là cứu cánh niết bàn.
Hai, kế đó mắt nhắm lại, miệng ngậm, tâm tưởng đến hình ảnh tam thánh vừa thấy, thầm niệm Phật trong đầu cho đủ 10 niệm như đợt thứ nhất. Tinh tấn tập mãi, sẽ có ngày khi ta nhắm mắt quán tưởng, thấy rõ nét hình ảnh tam thánh trong tâm tưởng.
Như vậy, 10 niệm đầu nhìn ảnh tượng ghi nhớ, 10 niệm sau nhắm mắt cố nhớ lại những điểm độc đáo, và cứ tuần tự trước sau luyện tập cho đến hết khóa tu.
Nếu thực tập thành thói quen thuần thục, 10 niệm trước sau không loạn, tâm dương theo tiếng niệm Phật, tiếng đếm trong đầu và tay đếm, không vọng niệm, không nhớ, không nghĩ bất cứ sự việc gì, lâu ngày chắc sẽ được định. Trong đầu sẽ kết thành một tiếng kiên cố, cứng như sắt thép, như kim cương. Vậy lo gì không vãng sanh?
Đây là phương pháp thanh tịnh nghiệp hay nhất. Bây giờ bắt đầu thực tập.
Hãy giữ tâm an tịnh, không cho bất cứ một ý nghĩ nào xen vào, không cho bất cứ vọng niệm nào dấy lên. Đó là điều quan trọng nhất mà Phật Thích Ca gọi là một lòng hệ niệm, quán kỷ Phật A Di Đà, hay gọi là niệm Phật Tam Muội hoặc niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn.
Phật dạy niệm Phật nhất tâm bất loạn như vậy, với lòng cung kính chí thành, từ 1 ngày đến 7 ngày mà không một vọng niệm nào xen vào, chỉ tưởng nghĩ đến Phật mà niệm, khi lâm chung được vãng sanh thượng phẩm thượng sanh, được Phật và Bồ Tát rước ngay, trong khoảng khẩy ngón tay liền đến cõi cực lạc, được nghe giảng pháp liền ngộ vô sanh pháp nhẫn và được thọ ký trước chư Phật.
Nếu mỗi ngày ta đều niệm Phật và niệm suốt cả khi ta đi đứng nằm ngồi, thì lâu ngày 6 căn thải đều thanh tịnh. Khi mắt nhìn ảnh tượng Phật để quán tưởng Phật, tâm không chạy theo trần cảnh bên ngoài, thì nhãn căn sẽ thanh tịnh. Khi tai nghe tiếng niệm Phật, không còn nghe tiếng khen, tiếng chê, tiếng đàn, giọng hát, vân vân. Dù nghe, tâm không dao động, thì nhĩ căn sẽ thanh tịnh. Khi mũi ta ngửi mùi thơm của nhang trầm, tâm ta không bị lôi cuốn bởi mùi hương ở bên ngoài, tỷ căn sẽ thanh tịnh. Khi lưỡi ta cử động để niệm Phật, tâm không còn nghĩ đến mùi vị khác, thiệt căn sẽ thanh tịnh. Khi ta lại Phật, thân căn sẽ thanh tịnh. Sau cùng, miệng niệm Phật, tâm thường nghĩ Phật, vọng tưởng không móng khởi, ý căn sẽ thanh tịnh.
Kinh Na Hàm và Thủ Lăng Nghiêm đều dạy, sáu căn không dính sáu trần là giải thoát.
Thế nào gọi là dính? Tại sao sáu căn không dính sáu trần là được giải thoát?
Mắt chúng sanh thấy người và vật tức sắc trần, tâm thường hay phân biệt xấu hay đẹp. Nếu xấu thì biểu môi chê bai, đẹp thì lòng sanh ưa thích, mê đắm, muốn chiếm hữu. Đó gọi là dính. Mắt dính sắc trần, tai dính thanh trần, mũi dính hương trần, lưỡi dính vị trần, thân dính xúc trần, ý dính pháp trần.
Khi lòng tham không được thỏa mãn thì liền sanh sân giận, rồi sẽ xảy ra biết bao nghiệp chướng. Tham thì kẹt mãi trong luân hồi, sân giận dễ xa địa ngục. Tất cả đều do ngu mê mà Đức Phật gọi là si. Do si nên mới có tham, có sân. Cho nên Đức Phật dạy, đừng để sáu căn dính sáu trần.
Phật dạy, nên dùng trí tuệ quán chiếu để tránh tham sân si. Kinh Đại Thừa đều nói nghiệp chướng không thật, do si thân mới tạo nghiệp, miệng mới tạo nghiệp, ý mới tạo nghiệp. Nếu sáu căn không dính sáu trần thì đâu có tạo nghiệp, ta tự giải thoát rồi.
Thuở xưa, ngài Đạo Tín đến Tổ Tăng Sáng, tổ thứ ba của Thiền Tông, cầu xin: xin Hòa Thượng dạy cho con phương pháp giải thoát. Tổ Tăng Sáng nhìn thẳng vào mặt ngài Đạo Tín hỏi: ai trói buộc ngươi? Ngài Đạo Tín trực nhìn lại, ngài tự ngộ đạo ngay.
Thì ra, dính là bị trói buộc, không dính là giải thoát.
Hành giả tu tịnh độ, mắt thấy sắc, biết có sắc mà như không thấy, miệng tiếp tục niệm Phật, tai nghe tiếng, biết có tiếng mà như không nghe, miệng tiếp tục niệm Phật, và tai nghe lại tiếng niệm Phật của mình. Tịnh độ gọi là phản văn niệm Phật, tức nghe lại tiếng niệm của mình. Mũi lưỡi thân ý gặp mùi vị cảm xúc và các pháp, biết hết, nhưng như không nhận ra. Sáu căn không dính một trần nào cả, đó là hành bát nhã rồi, vì biết tất cả các pháp đều không.
Phải, trong bát nhã có nói đại ý, bát nhã không biết, không thấy, không việc gì chẳng biết, chẳng thấy. Người tu tịnh độ đang dứt tâm niệm Phật trong bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi đều thấy, nghe, biết, nhưng tất cả đều tập trung tinh thần vào việc niệm Phật, nên như không thấy, không nghe, không biết, mà thấy, nghe, biết tất cả.
Người niệm Phật nhất tâm bất loạn, không dính sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, cho nên Phật dạy phải niệm Phật đến vô niệm.
Vô niệm không có nghĩa là không còn nghe tiếng niệm Phật, mà chính là không còn một vọng niệm nào móng khởi, không một ý nghĩ nào xen vào.
Trong Kinh A Hàm, Phật dạy các vị tỳ kheo, tốt hơn ta không nên móng lên một niệm nào, không suy nghĩ điều chi ngay khi đó. Các tư tưởng vi tế diệt, các tư tưởng thô trọng cũng không sanh, được vào cảnh định diệt thọ tưởng.
Tu tịnh độ niệm Phật đến vô niệm sẽ đạt đến đại định, tâm được an tịnh, tức niệm Phật tam muội. Tất cả đều thanh tịnh, mọi niệm điên đảo không còn, sáu căn trở thành hữu dụng. Như Đức Phật đã nói, khi đó tâm nhãn sẽ mở ra, thấy khắp chư Phật mười phương.
Trong Kinh Hoa Nghiêm, ngài Thiện Tài Đồng Tử được Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi chỉ dẫn đường, đi viếng 53 thiện tri thức để học đạo. vị đầu tiên mà ngài gặp là tỳ kheo Đức Vân, và môn đầu tiên mà ngài thiện tài học là niệm Phật Tam Muội, gọi là ức niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới trí tuệ quang minh phổ kiến. Đây là pháp môn tối thắng của chư Phật. Vì niệm Phật nhất tâm bất loạn thì tâm an trụ cả đời, tùy tâm sở thích mà thấy khắp tam thế chư Phật. Như vậy, niệm Phật Tam Muội là pháp môn rất cần thiết đối với một hành giả.
Cũng trong kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát dạy ngài thiện tài đồng tử tu tịnh độ với 10 hạnh nguyện, mà 2 hạnh nguyện đầu tiên cũng là kính lễ Phật và niệm Phật Tam Muội.
Trong kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: nếu có người phát tâm cầu thành Phật, làm sao để an trụ tâm và hàng phục tâm? Phật trả lời đại ý rằng: chúng sanh có tất cả các loài, loài sanh bằng thai, loài sanh bằng trứng, loài sanh chỗ ẩm ướt, loài hóa sanh, loài có hình sắc, loài không hình sắc, loài có tưởng, loài không có tưởng, loài chẳng không có tưởng, đều khiến vào vô vi niết bàn mà diệt độ. Diệt độ như thế, vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, mà thật không có chúng sanh nào được diệt độ. Đây là chúng sanh ở ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nói rõ hơn, chúng sanh mà Phật nói, đó là vọng tưởng.
Người tu tịnh độ đang niệm Phật, bỗng vọng tưởng dấy lên, nghĩ về người, biết đó là chúng sanh thai sanh. Nhớ đến con vật đẻ ra trứng, biết đó là chúng sanh noãn sinh. Nghĩ đến loài ong bướm, vi trùng, biết đó là chúng sinh hóa sanh. Biết vọng niệm, liền không quan tâm phân biệt, mà miệng tiếp tục niệm Phật. Ngày qua ngày, có vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh được đưa vào vô dư niết bàn, mà thật ra không có chúng sanh nào được diệt độ cả.
Vì chúng sanh đó là vọng tưởng, vọng niệm mà thôi. Niệm có nghĩa là nhớ. Vọng niệm là những điều nhớ nghĩ vớ vẩn, nó không thật, làm tâm mình bất an. Đức Phật Thích Ca đắc vô thượng Bồ Đề do ngài giữ tâm an tịnh, dứt hết vọng. Khi ta biết đó là vọng thì vọng trở thành chơn, phiền não thành Bồ Đề.
Vô dư là không tướng mạo, niết bàn là vô sanh. Vọng tưởng thì đâu có tướng mạo, khi nó vừa dấy lên ta không lý tới nó, tiếp tục niệm Phật nó liền lặng mất, đó là vô sanh rồi. Cho nên Phật nói, khiến vào vô dư niết bàn mà không có chúng sanh được diệt độ là như vậy.
Tất cả những ai tu mà dứt được hết vọng tưởng là đắc vô sanh pháp nhẫn. Phật dạy ngài Tu Bồ Đề cách an trụ tâm như sau: đối với pháp nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí, gọi là chẳng trụ sắc để bố thí, chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp để bố thí. Pháp có nghĩa là bất cứ việc chi, dầu nhỏ dầu lớn, hữu hình hay vô hình, tốt hoặc xấu, hữu vi hay vô vi, chân thật hay hư vọng. Còn có nghĩa là một vọng niệm móng khởi, chẳng trụ là không dính mắc, không kẹt, bố thí là ban cho, buông xả là bỏ.
Cách áp dụng cho người tu tịnh độ là: khi đang niệm Phật, vọng niệm khởi lên, vọng niệm đó có thể là người, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đều không dùng thức để phân biệt đẹp xấu, hay dở, thơm hôi, mặn lạc, trơn nhám, vân vân. Buông bỏ cả, không dính mắc, tiếp tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy là tâm an trụ, đó cũng là niệm Phật đến vô niệm. Bậc Cổ Đức nói: thức là mạng căn, thức đó giữ mãi sắc thân, gọi là mạng. cũng là cội nguồn của tánh mạng. Khi ta dùng thức để phân biệt sáu trần thì phiền não dẫy đầy. Đây là nguồn gốc của khổ. Nếu không nghĩ, tưởng, phân biệt, chỉ nhất tâm niệm Phật, nhất hết vọng tưởng, vọng tình là dứt mạng căn, thì lâm chung liền đến cõi Phật. Vì vậy Đại sư Hám Sơn dạy, tất cả việc đời đều không nghĩ đến, mà chỉ dùng một câu A-di-đà Phật này làm mạng căn của mình, quyết trì giữ mãi, không thể xả bỏ.
Niệm Phật nhất tâm bất loạn như vậy sẽ được sáu ba la mật, sẽ đến bờ kia, bờ giải thoát. Sáu ba la mật gồm có: một, trong quên thân không nghĩ đến ta là người đang niệm Phật; ngoài buông bỏ mọi trần cảnh, không dính mắc với sắc thanh hương vị xúc pháp, đó là bố thí ba la mật. Hai, các việc ác tự dứt nhờ nhất tâm niệm Phật, buông bỏ tất cả, đó là trì giới ba la mật. Ba, chẳng chấp thị phi đúng sai, chẳng chấp nhân ngã, lòng nhu hòa mát dịu, đó là nhẫn nhục ba la mật. Bốn, niệm Phật không ngừng nghỉ, vĩnh viễn không bị thối lui, đó là tinh tấn ba la mật. Năm, vọng tưởng móng khởi, biết được liền buông bỏ, vọng trở thành chân, tâm an tịnh như như bất động, đó là thiền định ba la mật. Thiền là gì? Là tĩnh lự, có nghĩa là an tịnh, định tâm, dứt vọng. Còn tịnh là gì? Cũng là an tịnh. Thiền tịnh nói tuy có hai, nhưng thật ra không hai, không khác. Vì tất cả theo lời Phật dạy là làm sao cho tâm dứt vọng, được an tịnh. 6. Ngộ được vô niệm là ngộ bát nhã ba la mật, dùng trí tuệ quán chiếu thấy thiền tịnh không hai, không khác, buông bỏ mọi thức phân biệt, khiến cho sáu căn không dính sáu trần, là được trí tuệ ba la mật, là đến bờ bên kia, là giải thoát.
Pháp Bảo Đàn kinh gọi vô niệm là bát nhã tam muội. Tam muội là đại định, bát nhã là trí tuệ. Lục Tổ Huệ Năng bảo, người ngộ được vô niệm thì đến địa vị Phật.
Theo Pháp Sư Khoan Tịnh, Phật A Di Đà gọi đây là Tịnh Độ Thiền. Và Bồ Tát Quán Thế Âm dạy, người nào niệm Phật giỏi thì trên đầu sẽ phát ra những tia sáng. Trong tia sáng có vô số hóa Phật hộ niệm người đó. Phật Thích Ca dạy, chúng sinh nào niệm Phật nhất tâm bất loạn thì tâm nhãn mở ra, thấy được Phật A Di Đà và thánh chúng.
Đây là niệm Phật đầy đủ lý và sự. Lý thì niệm là hiểu rõ trong tâm ta sẵn có Phật, đó là tự tánh Phật của ta, hay Phật tánh mà có người gọi là tự tánh Di Đà. Sự trì niệm tức là tin tưởng một cách mãnh liệt có cõi Cực Lạc ở phương Tây, nơi đó có Phật A Di Đà và thánh chúng, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nơi đó người dân đều có thần thông, trong khoảng một niệm tức một tích tắc lướt qua khỏi trăm ngàn thế giới. Ta niệm Phật với lòng tha thiết, quyết cầu sanh về cõi tịnh và khẳng định ngoài tâm này thật sự có Phật ở Tây Phương.
Trong cuốn Tịnh Độ Đại Thừa Tư Tưởng Luận, Hòa Thượng Thích Đức Niệm viết đại ý: mục đích của sự niệm Phật là phải đạt đến nhất tâm bất loạn thì mới đạt thành công phu. Định thời niệm Phật cũng như lửa mạnh đun nước, nước chưa sôi đã tắt lửa, nước vừa nguội lại đun thời gian ngắn ngủi, ngưng tiếp tiếp ngưng, không thể nào sôi được. Còn kiết thức niệm Phật cũng như gia cường quả lực liên tục đun nước, nước mới có thể sôi.
Kiết thức niệm Phật như Hòa Thượng Thích Đức Niệm nói là điều rất tốt. Nhưng nếu chưa có điều kiện thì nên tập niệm Phật ngay cả khi đang làm việc, đang tập thể dục hay xem tivi, vân vân, mà không một trần cảnh nào bên ngoài làm tâm mình bất an. Nếu được như vậy thì cũng giống như các vị thiền sư buông thõng tay đi vào chợ.
Tại sao các thiền sư phải buông thõng tay đi vào chợ?
Vì khi các ngài ngồi thiền trong thất, thấy tâm mình đã yên, nhưng các ngài cần ra khỏi thất đi vào chợ, trước cảnh ồn náo xô bồ. Lúc đó các ngài mới biết tâm mình thật sự thanh tịnh hay chưa.
Khi niệm Phật nhất tâm bất loạn, tất cả nghiệp chướng của ta đều tiêu sạch, tâm ta thanh tịnh, đúng như Phật dạy, tâm này làm Phật, tâm này là Phật.
Ít người biết tịnh độ chính là pháp môn thiền định rốt ráo và tối thắng trong đạo Phật. Vì sao? Vì trong 48 đại nguyện của Phật A Di Đà có 31 điều mà hàng Bồ Tát Nhân Thiên phải tự lực tu hành. Có 16 điều nói về những thù thắng của cõi cực lạc. Chỉ duy có một điều, điều thứ 18, liên hệ đến tha lực của Phật A Di Đà. Điều thứ 18 đại ý nói: thập phương chúng sanh chí tâm tinh mộ muốn sanh về cõi cực lạc, chỉ cần 10 niệm là được toại nguyện, trừ kẻ phạm tội ngũ nghịch, hủy bán chánh pháp. Còn với 31 điều tự lực, hành giả phải dùng thiền định qua niệm Phật nhất tâm bất loạn để đạt đến bát nhã tam muội, không tam muội và vô tánh tam muội, vân vân.
Ngoài ra, ít người biết tịnh độ còn là pháp môn mật tâm thiện xảo. Vì sao? Vì sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là một câu thần chú có uy lực mạnh mẽ nhất. Bởi kinh có nói: chí tâm niệm lực tự Di Đà, các loài ác ma chung quanh 40 dặm đều xa lánh. Người niệm Phật được nhất tâm bất loạn, khi lâm chung được tự tại vãng sanh cực lạc, không cần các bậc A Xà Lê hay Lạc Ma Tây Tạng thực hành phương pháp phô hoa để chuyển di tâm thức.
Thế nào là phô hoa?
Đây là pháp tu đặc biệt của mật tâm Tây Tạng. Các vị Lạc Ma đã tu chứng, có năng lực hướng dẫn thần thức người vừa chết đi đến cõi Phật A Di Đà, dù người đó có nhiều nghiệp chướng. Còn người tu tịnh độ, niệm Phật nhất tâm bất loạn, luôn luôn quán tưởng Phật, lúc lâm chung, tâm không hoang mang sợ hãi, giữ được chánh niệm, được Phật A Di Đà và thánh chúng rước về cõi cực lạc. Dù là vẫn còn nghiệp mà được đối nghiệp vãng sanh.
Trong kinh Đại Bát Nhã Dày 1560 trang có một câu rất ngắn nhưng đầy đủ ý nghĩa. Đức Phật bảo ngài tu Bồ Đề, trong Bát Nhã Ba La Mật không có sự nhớ nghĩ phân biệt. Một câu này thôi đủ để tu.
Người tu tịnh độ miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lúc mắt mở thì nhìn vào ảnh tượng Phật để ghi nhớ, khi nhắm mắt thì quán tưởng Phật, không một vọng niệm xen vào, không nhớ nghĩ phân biệt, tâm thênh thang như hư không. Đó là hành Bát Nhã Ba La Mật.
Quán tự tại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật, ngài quán chiếu tất cả đều không, thân ngũ uẩn chỉ là giả tạm do tứ đại hợp thành, không sống mãi, trước sau gì cũng hoại diệt. Quán chiếu lâu ngày, ngài biết trong sắc thân có một thân không thân, được gọi là pháp thân. Thân này bất sanh bất diệt là thân không khổ ác. Ngài đạt đến bờ giải thoát, thấy rõ sắc tức thị không, không tức thị sắc.
Người tu tịnh độ hành Bát Nhã, miệng niệm Phật đến dứt tâm, không sự nhớ nghĩ phân biệt, lâm chung sẽ đến cõi cực lạc không sai. Đó là cõi giải thoát. Cõi không khổ ách sẽ được thân không thân, đạt vô sanh pháp nhẫn.
Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật dạy tất cả 16 pháp quán, gọi là thập lực quán. Ở đây chỉ chọn 3 pháp dễ ghi nhớ. Phật dạy, muốn quán Đức Phật A Di Đà
trước tiên phải quán trên đất thất bảo có hoa sen. Mỗi cánh sen này ẩn sắc bá bảo. Hoa sen này là nguyện lực của Phật A-di-đà. Lúc Ngài làm tỳ kheo với pháp danh Pháp Tạng với 48 đại nguyện. 48 đại nguyện của Ngài thành tựu, Ngài thành Phật, nên có hoa sen màu nhiệm kia.
Vậy, muốn quán tưởng hữu hiệu, nên nhìn vào hoa sen, rồi nhắm mắt lại, tưởng đến hoa sen. Tập như vậy lâu ngày, ta sẽ thấy hình bóng hoa sen. Kế đó, quán tưởng thân tướng đầy ánh sáng rực rỡ của Phật A-di-đà.
Hãy ghi nhớ vài đặc điểm. Phật A-di-đà cao 66 vạn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa Do Tuần. Ta không dùng một pháp toán nào để tính được chiều cao của thân Phật A-di-đà. Vào năm 1967, Pháp Sư Khoan Tịnh từ tỉnh Phước Kiến được Bồ Tát Quán Thế Âm hướng dẫn viếng thế giới cực lạc. Pháp Sư đến đứng dưới chân Phật A-di-đà, chỉ thấy ngón chân cái của Phật, mà Pháp Sư tưởng đâu mình đứng trước một ngọn núi sừng sững màu vàng sáng chói.
A-di-đà có nghĩa là vô lượng. Tuổi thọ của Ngài không ai có thể lượng được, nên Ngài có tên là Vô Lượng Thọ. Và người dân của cõi cực lạc cũng sống lâu vô lượng. Ngày nào ta giảng sanh cực lạc, tuổi thọ cũng vậy. Lỗ chân lông khắp thân Phật chiếu ra ánh sáng chói chang, không ai ước lượng nổi là Ngài có bao nhiêu ánh quang minh, cho nên Ngài còn có danh hiệu là Vô Lượng Quang.
Một đặc điểm nữa, đỉnh đầu Phật có một viên quang nhô lên, thành hình tròn như búi tóc, gọi là Vô Kiến Đảnh Tướng. Đó là cái đảnh chứa đầy ánh sáng trí tuệ. Chỉ có Phật và Bồ Tát sắc thành Phật như Bồ Tát Di Lặc mới có. Mắt Phật xanh trắng, phân minh, rộng như nước bốn biển. Những tia sáng vô lượng của Phật soi chiếu khắp các cõi, ở mười phương, thâu nhiếp tất cả chúng sinh đang niệm Phật. Cho nên chúng sinh khởi hạnh, thân lễ Phật, Phật liền thấy. Miệng niệm Phật, Phật liền nghe. Tâm tưởng Phật, Phật liền biết.
Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật có hào quang, tức ánh quang minh. Tất cả chúng sanh và vạn vật cũng có quang minh. Khi ta hoạt động hay phát ra ý tưởng, phát ra lời nói, hay khi ta niệm Phật, tất cả đều phát ra ánh quang minh. Nhưng từ trong vô lượng kiếp, chúng sanh mê mờ trong vọng tưởng và thân khẩu ý của ta, lại tạo nhiều nghiệp chướng nên quang minh của ta lần lần bị vô minh che mờ. Dù vậy, khi ta phát ra ý tưởng hoặc khi ta niệm Phật, lạy Phật, quang minh của ta vẫn chiếu ra mà ta không biết.
Kinh có nói, chí tâm niệm Phật một câu, ánh sáng phát ra chung quanh ta 40 dặm, các loài ác ma đều sợ hãi, xa lắm. Câu này sáng nghĩa cho thấy, khi ta niệm Phật, lạy Phật, ánh quang minh của ta dù yếu ớt cũng phát ra chung quanh ta 40 dặm. Trong khi đó, ánh quang minh của Phật A-di-đà đang vào bất cứ lúc nào cũng soi chiếu mười phương để thâu nhiếp quang minh của chúng sanh đang niệm Phật, đang lạy Phật. Do đó, hai luồng quang minh đây và kia thông quang nhau. Hiểu như vậy, ta mới nhận rõ, khi ta niệm Phật, lạy Phật, Phật liền biết và thâu nhiếp. Và ta mới hiểu tại sao khi chúng sanh niệm Phật cầu giảng sanh thế giới cực lạc thì tại nơi đó, một hoa sen mang tên của chúng sanh đang niệm Phật mọc lên.
Đó là kết quả sự thâu nhiếp của Phật A-di-đà. Và Ngài đã dùng thần lực của Ngài để giúp cho chúng sanh chí tâm cầu nguyện vãng sanh thành tựu tâm nguyện của mình. Vậy ta nên kiên trì và tinh tấn trong việc niệm Phật, quán tưởng Phật, để giữ cho hoa sen của ta mỗi ngày một nở lớn ra và sáng tỏ hơn. Bây giờ ta hãy lặng yên trì niệm hồng danh Phật A Di Đà và quán tưởng Tam Thánh.
Hãy nhìn vào ảnh tượng Đức Từ Phụ A Di Đà đang đứng trên tòa sen, nhìn vào tướng đầu của Ngài, để khi ta nhắm mắt lại, nhớ đến Vô Kiến Đảnh Tướng đang nhô cao và tỏa sáng trên đỉnh đầu Ngài. rồi nhìn tay trái ngài đang cầm đài vàng và tay phải ngài đang đưa ra đón tiếp người được vãng sanh. Và sau cùng, hãy lưu ý, nhớ kỹ da ngài màu vàng óng ánh. Đây là điểm quan trọng nhất trong kinh Phật gọi là màu vàng Diêm Phù Đà. Hãy nhìn kỹ rồi nhắm mắt lại, tưởng đến những điều vừa nghe, thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Điều quan trọng là đừng suy nghĩ gì cả.
Phút quán tưởng bắt đầu. Quán tưởng chấm dứt.
Bây giờ hãy nhìn kỹ hai tòa sen hai bên Phật A Di Đà. Bồ Tát Quán Thế Âm đứng bên trái Phật và Bồ Tát Đại Thế Chí bên phải. Phật Thích Ca dạy: về thân lượng của Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí cũng rộng lớn cùng khắp, nhưng không bằng Phật A Di Đà. Theo ngài Khoan Tịnh thì hai vị Bồ Tát đứng cao chỉ tới vai Phật. Phật Thích Ca dạy tiếp: muốn rõ thân tướng hai vị Bồ Tát, nên phân biệt sự sai khác nơi tướng đầu.
Thiên quang nơi đầu của Bồ Tát Quán Thế Âm có một tượng nhỏ là hình của Phật A Di Đà. Tay phải của Bồ Tát cầm một chiếc bình đựng nước cam lồ, tay trái Bồ Tát cầm cành dương liễu tiêu biểu cho việc làm tùy nguyện, mang vui cứu khổ chúng sinh và kham nhẫn tột cùng.
Thiên quang nơi đầu Bồ Tát Đại Thế Chí có một tượng nhỏ hình một bảo bình, là chiếc bình bằng chất báo chứa đựng các quang minh. Tay trái Bồ Tát cầm hoa sen vàng, tay phải cầm chày kim ca. Mũi lỗ chân lông của Bồ Tát Đại Thế Chí có ánh quang minh chiếu xa 250 do tuần, nên Bồ Tát còn có danh hiệu là Vô Biên Quang, tức ánh sáng vô biên. Đó là hai đặc điểm của hai vị Bồ Tát mà ta nên ghi nhớ mãi, lâu ngày tâm tưởng của ta sẽ đều thấy rõ hình ảnh của hai vị Bồ Tát, kể cả trong giấc ngủ.
Phật dạy, khi ta trì tụng danh hiệu Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, và thực hành pháp tu này sẽ có vô số hóa thân Phật và Bồ Tát quang lâm đến chỗ ta ở. Nếu ta tu hành tinh tấn thì lâm chung sẽ được các ngài thị hiện báo trước. Bây giờ ta hãy nhìn kỹ vào ảnh tượng Tam Thánh với các đặc điểm như đã nói, rồi nhắm mắt quán tưởng. Hãy tiếp tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
phút quán tưởng bắt đầu. Quán tưởng chấm dứt. Bây giờ hãy tập trung tinh thần quán tưởng, tự mình giảng sanh cực lạc. Hãy nhìn kỹ hoa sen ở bên dưới, nơi hoa sen có người đang ngồi kiết già. Hãy tưởng nghĩ do mình thành tâm niệm Phật cầu giảng sanh, nên tại thế giới cực lạc, sen của mình đã trổ qua, và khi lâm chung, mình sẽ được tiếp dẫn về ngồi ở đó. Kế tưởng hoa sen khép lại, rồi tưởng hoa sen nở ra. Khi hoa sen nở, tưởng có năm sắc quang minh soi chiếu đến thân mình. Lại tưởng khi ta mở mắt, thấy Phật và Bồ Tát đầy giữa hư không.
Hãy biết rằng ngày ta lâm chung, cảnh tượng sẽ diễn ra như vậy nếu ta kiên trì nhất tâm trì niệm hồng danh Phật A Di Đà. Nếu quán tưởng hoàn thành, sẽ có cảm ứng thường được Phật và Bồ Tát đến an ủi, ca ngợi, thuyết pháp cho ta nghe trong giấc ngủ.
Đó là lời Phật Thích Ca dạy dựa theo kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tuy nhiên, các bậc cổ đức sau khi đã trải qua điềm lành, các ngài có lời khuyên: dù thấy điều gì cũng đừng lộ ra ngoài, giống như người uống nước lạnh nóng tự biết.
Tại sao vậy?
Vì trong các kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đại Bát Nhã, Đức Phật dạy: các pháp đều không có chứng, không có đắc, bởi không có gì sở đắc cả. Phật dạy như vậy là để cho ta hiểu những gì mà ta nghĩ, tưởng và mong cầu trong khi tu hành đều là chướng đạo, dễ bị ma chướng.
Bây giờ hãy quán tưởng tự mình giảng sanh. Phút quán tưởng bắt đầu.